Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị quan hỷ chú ý lắng nghe, tại vì cái ý nghĩa của cái hình tượng Đức Quan Âm đó, đôi khi chúng ta có nhưng mà chúng ta không có quan tâm. Thành ra là hôm nay chúng ta nghe giảng, quý vị có trong cái kinh Phổ Môn đó, chúng ta có 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà cái hạnh nguyện của Ngài, cái đại nguyện của Ngài là tầm thinh cứu khổ. Cho nên á, là trong 12 lời nguyện đó, đôi khi chúng ta đọc mà chúng ta không hiểu. Thì ngày hôm nay chú Hải sẽ giảng về 12 lời nguyện của Đức Quan Âm, mà thông qua cái 12 lời đại nguyện đó chúng ta phải lễ lại. Mỗi một danh hiệu như vậy thì chúng ta phải lễ lại một lần. Thì hôm nay chú Hải sẽ giảng cho quý vị và đồng thời cũng có bài phát cho quý vị. Tuy nhiên bài thì nó không đủ. Quý vị nào vừa nhận á, thì quý vị sẽ để cho những vị không có nhận nhận. Hôm nay chúng ta học. Thứ nhất là cái lời đại nguyện thứ nhất là Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Bằng Thệ Nguyện. Quý vị có học cái lời đó rồi gì? Có đọc qua. Những vị nào mà trì kinh Phổ Môn mà đầy đủ thì quý vị sẽ là có đọc 12 lời nguyện này, tức là thập nhị nguyện của Đức Quan Âm, thập nhị đại nguyện. Trước nhất chúng ta đi vào cái hiệu thứ nhất, Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Quần Thệ Nguyện. Cái câu của nó có nghĩa như thế này: Nam Mô Phật Viên Thông Thánh Tự Tại Quán Âm Như Lai Rộng Phát Quần Thệ Nguyện. Cái đó là bản dịch của Hòa Thượng Trí Quảng. Và cái thứ hai là kính lại Đức Quan Âm Như Lai Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại, Ngài phát tâm và thực hành những lời đại nguyện. Cái này là bản dịch của Sư Cô Thích Nữ Minh Triều. Thì nói chung bản dịch của ai cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta lại cái danh hiệu đó, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của danh hiệu đó. Thì ở đây chúng ta đi sâu vào cái ý nghĩa này. Tại sao Đức Quan Âm có hiệu như vậy, có lời đại nguyện như vậy? Tại vì Ngài á, là một người mà đã phát đại nguyện thệ, kêu là thệ nguyện từ bi làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Ngài cũng giống như Phổ Hiền Văn Thù và Ngài Đại Tế Chí. Đó, những vị này đã là những vị cổ Phật, và vì hạnh nguyện lợi tha cho nên phát nguyện trở lại cuộc đời này để hóa độ chúng sanh. Và trong lúc hóa độ chúng sanh như vậy thì giống như Đức Phật Di Đà có tất cả 13 danh hiệu. Vị nào biết 13 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà? Có ai biết không? Thứ nhất là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ hai là gì? Mấy cái dễ nhớ nhất đó, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Thứ ba là Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. Thứ tư gì nữa? Nam Mô. Thì Đức Phật A Di Đà, cái ý nghĩa của cái danh hiệu chỉ là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Và ba cái nghĩa đó là ba cái nghĩa chánh. Nhưng mà chú Hải muốn hỏi là vị nào mà lại kinh A Di Đà đó mà có lại luôn á, mười mấy lại ở phía sau. Có lại luôn mười hiệu của A Di Đà ở phía sau. Nhưng mà mười hiệu đó là chưa có là vô lượng thọ, vô lượng quang, rồi vô biên quang, vô xưng quang, vô ngại quang, rồi gì nữa? Vô đối quang, rồi năng tư quang, rồi gì nữa? Bất, bất hoại hay là bất? Đó, tức là chúng ta cũng nhớ nhưng mà chúng ta không nhớ đủ và nhớ theo đúng thứ tự của nó. Thì khi vía Đức Phật A Di Đà, ngày mùng 8 mà ngày vía Đức Phật A Di Đà thì quý vị sẽ học được ý nghĩa hình tượng Đức Phật A Di Đà và danh hiệu của Ngài. Còn bây giờ thì chúng ta rất tiếc là hôm nay chú Hải lại quên mất cái không có soạn cho quý vị cái bài mà giảng về hình tượng của Đức Quan Âm, là quên mất rồi không có đem theo nữa. Lúc này đầu óc nó làm sao đâu, bởi vì mấy bữa nay là đi đám tang, đáng lẽ ngày hôm nay đưa đám tang một người Phật tử rất là thân tín, nhưng mà chú Hải phải bỏ để lên đây giảng. Chúng ta quay lại trở lại với hình cái lời đại nguyện của Đức Phật Quan Âm. Phật Viên Thông Thánh Tự Tại Quán Âm Như Lai rộng phát quần thệ nguyện. Quảng phát có nghĩa là rộng phát, chữ quảng có nghĩa là rộng. Thành ra là ở đây chúng ta hiểu hiệu viên thông. Cái hiệu của Đức Phật là viên thông. Viên thông tức là gì? Thông đạt hết, biết tất cả hết, nhưng mà một cách viên có nghĩa là tròn. Viên ở trong chữ Hán có nghĩa là tròn, tức là thông đạt tất cả, đầy đủ hết tất cả. Thánh Tự Tại Quán Âm Như Lai. Thánh Tự Tại là sao? Ngài tự tại đi tất cả mọi nơi, là một vị thánh mà tự tại đi tất cả mọi nơi, không có gì ngăn ngại cả, không có một cái gì ngăn ngại hết. Hiệu là viên thông ha. Rồi Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai, thì Quan Âm Như Lai đó là gì? Như Lai có nghĩa là Phật, thấy không? Tức là Phật Quan Âm. Thực ra tại sao người ta gọi Ngài là Phật Quan Âm? Thực ra Ngài chỉ là Bồ Tát thôi. Đối với cuộc đời của chúng ta, Ngài chỉ là Bồ Tát thôi. Nhưng mà tại sao ta gọi là Quán Âm Như Lai? Là bởi vì á, kiếp nghĩa là vô lượng vô số kiếp trước Ngài đã là một vị Phật rồi. Ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà vì hạnh nguyện độ sanh cho nên Ngài trở lại cuộc đời này để hóa độ chúng sanh. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là Quán Âm Như Lai. Chứ thực tế ra là Quán Âm Bồ Tát, phải không? Không có Quán Âm Như Lai. Nhưng mà người ta gọi Ngài là Quán Âm Như Lai là bởi vì như vậy đó. Tức là bởi vì Ngài không có, Ngài đã là Bồ Tát rồi, Ngài đã là Phật rồi, nhưng mà trở lại cuộc đời này để hóa độ chúng sanh. Nên chúng ta hiểu như vậy để thân tâm chúng ta đừng có thắc mắc. Cũng như có nhiều người thắc mắc về từ, nói là Bồ Tát thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, nhưng mà Phật thì Phật Thích Ca, mà đã là Phật thì không có vợ, phải không? Không có nói Gia Du Đà La là vợ của Phật Thích Ca được, mà phải nói Gia Du Đà La là vợ của Bồ Tát Thị Hiện, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Chứ còn nếu mà nói không nói Phật có con được, Phật đã giác ngộ rồi, từ lúc thành Phật là Ngài không còn dính líu gì tới dục trần nữa cả. Ra đối với cái vấn đề dùng từ đó thì chúng ta phải hiểu thấu như vậy, để khi chúng ta dùng thì dùng cho chính xác. Tại vì có nhiều vị người ta không thích như vậy, nói thì nói phải cho chính xác, nhất là các sư Nam Tông, nói là phải nói cho rõ ràng đàng hoàng, chứ không có nói mà vợ của Phật Thích Ca hay là con của Phật Thích Ca được. La Hầu La là con của Phật Thích Ca thực sự, nhưng mà chỉ là một chúng sanh như tất cả chúng sanh khác khi Phật đã thành Phật. Ngài cũng có cái trách nhiệm là giáo hóa y như tất cả người khác. Ngài có cái nguyện như vậy mà. Cho nên là chúng ta đừng có nói La Hầu La là con Phật, và chúng ta cũng đừng có nói là Gia Du Đà La là vợ Phật. Chúng ta không nên nói như vậy. Tại vì đã là Phật rồi thì tức là không có vợ, không có con. Nó giữ tuyệt dục mà, gọi là tuyệt dục luôn. Cho nên chúng ta cẩn thận cái cách dùng từ là như vậy. Kẻo là các vị khác người ta bắt bẻ, những người khó đó, người ta vấn nạn đó. Những người khó tánh người ta vấn nạn đó. Cho nên chúng ta là Phật tử mà gọi là thuần thành thì chúng ta phải biết cái này để tránh. Nhớ như vậy. Rồi ra người ta có hỏi là tại sao nói là Bồ Tát Quán Thế Âm mà tại sao lại gọi là Như Lai, Quán Âm Như Lai, thì chúng ta cũng phải biết cách trả lời như vậy. Tức là vô lượng vô số kiếp trước, Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, tức là Đức Phật Quán Âm đã thành Chánh Pháp Minh Như Lai và sau đó là thị hiện trở lại cuộc đời này để hóa độ chúng sanh. Đó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Chúng ta hiểu nó kính lại, Nam Mô có nghĩa là kính lại đó. Nếu chúng ta dịch ra thì là con kính lễ ha, con kính lễ. Lại Đức Phật Quán Âm Như Lai, hiệu là Viên Thông, danh là Tự Tại. Hiệu Viên Thông, hiệu là Viên Thông tại vì thông đạt tròn đầy hết, nghe được tất cả pháp âm hết. Rồi danh là Tự Tại, tức là Ngài là Quán Tự Tại Bồ Tát mà, cho nên cái danh, cái gọi Ngài, cái xưng gọi Ngài là Tự Tại. Rồi Quán Âm Như Lai, Ngài phát tâm thực hành những lời đại nguyện, tức là phát tâm thực hành những lời đại nguyện. Thực tế ra đó, Thích Nữ Minh Triều, sư cô Thích Nữ Minh Triều dịch cái câu này thì nó không có tròn nghĩa bằng cái câu của Hòa Thượng Trí Quảng. Tại vì Hòa Thượng dịch á, là nó đầy đủ nghĩa hơn. Quảng phát hoằng thệ nguyện, tức là phát đại bồ đề tâm mà hoằng thệ nguyện, tức là nguyện độ tất cả chúng sanh, thệ nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó. Chứ không phải là thực hành những lời đại nguyện mà thôi, mà thực độ tất cả chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh, nó rõ nghĩa hơn. Nhưng mà không không sai, hiểu như vậy cũng là không sai. Có điều là nó không có đầy đủ chính xác. Cái danh hiệu thứ hai của Đức Quán Thế Âm là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Thì vị Quán Âm Như Lai mà thường cư Nam Hải thì được gọi là gì? Ai biết? Quán Âm Như Lai mà thường cư trú ở Nam Hải thì được gọi là Quán Âm Nam Hải, được gọi là Quán Âm Nam Hải. Cái vị Quán Thế Âm Bồ Tát mà đứng trên tòa sen, mà chỉ là đứng thôi chứ không ngồi nha, đứng thôi chứ không ngồi, mà đứng ở tại trên một cái tòa sen, thì đó chính là Quán Âm Nam Hải. Tại vì chúng ta có rất nhiều hình tượng Quán Âm. Quán Âm long đầu, tức là Quán Âm mà đứng trên đầu rồng. Quý vị thấy rồi gì? Có Quán Âm đứng trên đầu rồng. Rồi Quán Âm Nam Hải, rồi Quán Âm Hài Nhi. Quán Âm Hài Nhi tức là Quán Âm có đồng nữ đồng tử kế bên đó. Rồi Quán Âm Nam Hải tức là vị Quán Âm chỉ đứng trên tòa sen thôi. Và rất nhiều, mai mốt chúng ta học về hình tượng của Quán Âm, chứ Hải hứa là sẽ giảng cho quý vị vào một cái nhân duyên tới, là chúng ta có thể học về hình tượng Quán Âm, nhưng mà chúng ta 32 cái hình tượng, 32 cái hóa thân của Quán Âm, chúng ta sẽ học về những cái đó. Nhất niệm tâm vô quái ngại ha, thì Hòa Thượng Trí Quảng dịch như thế này: Nam mô quyết một lòng không sợ khó, vô quái ngại tức là không sợ khó. Quán Âm Như Lai thường vào biển Đông, tức là Đức Quán Âm á, nguyện là không có ngại, không sợ khó, mà ở biển Đông để độ sanh. Thường vào biển Đông để độ sanh. Thì quý vị nhớ là cái này có một cái tích. Có một ông quan người Trung Quốc á, ổng đi đến một nơi đó, tự nhiên á, ổng thỉnh một cái tượng Quán Âm, thỉnh một cái tượng Quán Âm về, trên cái đường về đi ngang qua biển Đông, thì tới cái đảo Hải Nam Hải đó, tới cái đảo Nam Hải đó, đảo Hải Nam của Trung Quốc á, thì tới biển Đông á, thì tự nhiên tới đó là thuyền không đi được, máy vẫn chạy nhưng mà thuyền đứng chỗ không đi. Tức là thuyền thì đi thuyền bằng mái, rồi thỉnh cái bức tượng đó là một bức tượng đàng hoàng bằng đá nặng lắm, mà định là đem về nước của ông ta để cúng dường vô cái chùa kia. Nhưng mà ông ta là quan của đế chế Trung Quốc ngày xưa, tức là của vua ngày xưa mà chú Hải không nhớ là thời nào, nhưng mà là một vị vua, là ông quan đó, ông làm ổng mới đem về, ổng tính là cúng, nghĩa là xỉn Đức Phật Quan Âm đó về đặng thờ hay là cúng vô trong một cái chùa ở gần kinh thành gì đó không biết, lâu quá rồi cũng quên. Nhưng mà đi tới ngay chỗ đó rồi, tới cái đảo đó rồi, có một cái núi rất là lớn, rất núi rất là cao, và tượng không đi nữa, tức là chiếc đò không làm sao di chuyển được hết á, mái vẫn chạy nhưng mà đò đứng nguyên một chỗ không đi được. Rồi ổng thấy như vậy đó, ổng mới làm mọi cách rồi tàu không đi được, thì ổng nói là chắc có lẽ ngài muốn ngự ở đây, cho nên là mới thỉnh cái tượng Quan Âm đó, mới cho tàu vô trong cái hòn đảo đó, thỉnh tượng Quan Âm đó là lại ngài nói là xin nếu mà thực tế ngài muốn ở đây thì xin ngài hãy cho di chuyển ngài lên trên núi được dễ dàng đó. Rồi lên trên núi tìm một cái bãi đất bằng đó, tự nhiên lên đó là có bãi đất bằng sẵn à, rồi đặt cái tượng ngài lên đó rồi đứng trên đó luôn. Mà khiêng lên á, nội thủy thủi không thì không có bao nhiêu người, nhưng mà quý vị khiêng một cái bức tượng nặng mà từ dưới lên núi là rất là nguy hiểm phải không, và nó dễ té dễ ngã, mà nó nếu mà không đồng, bởi vì từ dưới lên mà cái người trên cao người dưới thấp nó rất là khó khăn. Nhưng mà thỉnh Đức Phật Quan Âm lên rất là dễ dàng, và ngài ngự trên đó luôn, và người ta gọi ngài, người ta đặt ngài là Quan Âm Nam Hải. Từ đó ngài có cái tên là Quan Âm Nam Hải, tại vì ngài ở trên cái biển đó đó. Biển là biển Đông, tức là quý vị biết cái đảo Hải Nam đó ở gần ở ngoài Hà Nội, có một cái biển Đông mấy ngoài đó, có cái đảo nhỏ nhỏ mà ở dưới đất của Trung Quốc á, ở dưới là ranh giới của Trung Quốc, thì đảo đó cũng thuộc Trung Quốc nhưng mà nó lại là đảo Hải Nam đó, cho nên người ta gọi là Quan Âm Nam Hải, tức là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện, tức là Đức Phật Quan Âm có nguyện là độ không có sợ khó khăn, đứng giữa trời mưa bão không sợ khó khăn gì cả, nghĩa là nguyện là độ tất cả chúng sanh đi biển. Đi biển các tàu thuyền mà người ta theo Phật Pháp đó, người ta theo là Phật tử đó, thì người ta để cái tượng Quan Âm ở ngay trên cái thuyền của người ta, và hãy trước khi đi biển là người ta lại người ta đốt nhang, người ta nguyện Quan Âm là phù hộ cho người ta đi biển được, mọi việc được suôn sẻ, thì cái chuyến đi đó được suôn sẻ. Cho nên những người đi biển rất là tin Quan Âm Nam Hải, và người ta thờ Đức Quan Âm ở trên cái tàu đi biển của người ta à. Đó là chúng ta biết là kính lại, cái này là của sư cô Thích Nữ Minh Triều, kính lại Đức Quan Âm Như Lai ngài dốc một lòng thành phát nguyện thường ở Nam Hải. Thường ở Nam Hải đấy chi, đâu phải ngài ở Nam Hải mà đứng giữa trời như vậy đâu, mà ngài muốn cứu độ những người đi biển, cho nên ngài thường ở Nam Hải. Đó là lý do tại sao có Quan Âm Nam Hải. Rồi lời nguyện thứ ba, Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện à, Trụ Ta Bà mà U Minh Giới nữa, tức là ngài trụ ở đâu? À, cõi Ta Bà này nè, cõi chúng ta đang sống nè, rồi U Minh Giới là ở đâu nữa? Ở dưới cõi địa ngục. Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện, do ngài trụ ở Ta Bà cho nên tiếng kêu cứu của tất cả những chúng sanh trên cõi Ta Bà ngài đều nghe biết. Thật ra chú Hải mới nói là chỉ cần một lúc thôi, nhưng mà ở đây cũng có, mà Indonesia cũng có, Malaysia cũng có, hay là ở Myanmar, tất cả mọi nơi mà có tầm thinh, có Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, là ngài đều ứng hiện để mà giúp đỡ những người bị nạn. Nói là giúp đỡ những người bị nạn nha, nhưng mà nếu có ai đó đó mà giả sử như giờ thách đố nhau cá bao nhiêu tiền đó, rồi nhảy lên trên cầu cầu gì đó không biết, cái cầu gì ở ngoài sông ngoài Sài Gòn đó, nhảy lên cầu đó nhảy xuống, nhảy lên cầu Sài Gòn nhảy xuống sông để mà tự tử mà chết đó ha, là không có cứu ạ. Kêu kiểu đó không cứu, tại cá độ mà, chứ đâu phải bị nạn đâu ha. Cho nên chúng ta khi soi xét lời nguyện của Đức Quan Thế Âm và cái sự cứu giúp của ngài, thì chúng ta phải biết có trí tuệ một chút, chứ không phải ai kêu không cứu đâu. Giả sử như bây giờ một tên cướp giết người ha, cướp cửa xong rồi nó bị bắt, nó bị công an bắt đưa vô trong tù. Rồi bây giờ nó cối ngày nó cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm, mà nó đã từng là cướp giết người nhiều lần rồi nha, nó vô tù ra khám nhiều lần rồi, cứ niệm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm, mà sau này giết người là bị chết à, giết người là đền mạng đó. Cho nên á, cứ niệm Quan Thế Âm hoài rồi cái Quan Thế Âm cứu ra để tiếp tục hành ác nữa sao, phải không? Cho nên mấy người thì nghĩa là mình đã gieo cái nhân ác nghiệp thì mình phải trả, chứ không thể không trả. Thành ra mình gieo nhân ác mà mình muốn điều thiện, muốn Ngài cứu mình, cái đó không có. Cái đó không có. Tự nhiên rồi mình phải thọ mạng, mình phải dứt, và mình phải theo nghiệp báo mà trả nghiệp thôi. Chứ không phải là ai kêu Ngài không cứu đâu ạ. Những người hành thiện như chúng ta, đi nghe pháp, đi niệm Phật, đi tụng kinh, đi cúng dường, đi bố thí, thì khi mình có sự cố, mình nguyện nhất tâm nguyện Ngài thì Ngài mới cứu ạ. Mình gặp cái sự gì nạn khổ đến, mình nhất tâm nguyện Ngài, Ngài mới cứu. Chứ còn hành ác nghiệp mà nguyện Ngài, Ngài cứu cho, thì cái đó là Ngài cứu không có được. Ngài không có quyền, không có quyền là ban phước hay là giáng họa cho ai hết, mà chỉ do biệt nghiệp của người đó thôi. Còn Ngài chỉ thệ nguyện là cứu độ tất cả chúng sanh bị nạn khổ thì Ngài cứu. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó, để rủi thời mà tên cướp nó niệm Phật á, nó không có được Ngài cứu, thì nó nói tại sao mà nói niệm Phật Quan Âm là hoặc tù cấm già tỏa, tức là hoặc bị ở trong tù đó, thủ túc bị nữ giới, tay chân bị xiềng xích đó, nghe sức niệm Quan Âm mà xiềng xích liền tiêu tan, không có chuyện đó. Tiêu tan là khi nào á, là nó bị nạn á, bị quan á, bị quan ức á. Thí dụ như á, người kia giết người mà mình tình cờ có ở hiện trường, rồi mình bị bắt vô rồi tình nghi rồi nhốt mình á, thì cái đó bị quan ức, niệm Quan Âm Ngài cứu. Rõ ràng quan ức. Còn bây giờ chính thân mình giết mà mình niệm sao mà Ngài cứu cho được? Ngài đâu có ban phước hay giáng họa cho mình. Rồi chúng ta phải hiểu rõ lời thệ nguyện của Ngài nó có giá trị chừng mực, tức là một giá trị tuyệt đối khi chúng sanh nó hoàn toàn tin tưởng và chúng sanh nó hành thiện thì Ngài cứu. Chứ chúng sanh nó hành ác nghiệp mà Ngài không có cứu đâu à. Cái đó biệt nghiệp nó kéo theo, chứ Ngài không cứu được. Đó. Như vậy là Nam Mô Trụ Ta Bà, tức là Nam Mô ở Ta Bà, vào địa phủ U Minh Giới là vào địa phủ Quán Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện. Tức là Ngài nguyện là ở Ta Bà mà vào cõi giới U Minh để cứu vớt những chúng sanh, đưa về bờ giác. Nha. Cái đó là cái thứ nhất. Bờ giác ngộ đây tức là đối với những chúng sanh chưa từng nương tựa Tam Bảo thì Ngài cứu vớt về cho nương tựa Tam Bảo. Rồi đối với những chúng sanh đã nương tựa Tam Bảo nhưng mà bị khổ nạn thì Ngài cứu vớt để giúp đỡ chúng sanh đó tiếp tục hành thiện. Đối với những chúng sanh ở trong cõi giới vô hình chưa từng biết Phật Pháp nhưng nghe danh hiệu của Ngài, phát tâm niệm danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu Phật thì Ngài cứu độ cho về cõi Phật. Cái đó là do sự phát nguyện của chúng sanh đó. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta là người cõi Ta Bà, chúng ta có phát nguyện. Còn những người các vong linh, người ta không phát nguyện. Người mình đâu biết người ta, mình đâu nghe được người ta nói đâu. Thật ra mình đâu biết người ta có phát nguyện, nhưng mà người ta có phát nguyện. Người ta có phát nguyện chứ không phải là không. Chú Hải nói quý vị á, có vị nào mà xuống chùa chú Hải thì biết, trước cửa là một bãi tha ma nha. Trước cửa là một cái nghĩa địa. Ở trong đó thì không có thờ cốt nhiều, nhưng mà vong thì rất là nhiều. Và có nhiều người tới, như mấy vị mà tu theo cái pháp môn mà cứu nhân độ thế mà cái gì mà ngồi thiền đó, kêu gì mở luân xa đó, cái đó đó, quý vị đó tu theo cái cách đó đó, tức là họ ngồi thiền một ngày, họ phải ngồi thiền bao nhiêu đó, và họ có cái lực. Xong cái họ nghe chú Hải nói nhà chùa có vong, cái họ đi tới, họ dùng cái lực của họ, họ niệm danh hiệu Phật, họ hướng dẫn cái vong đó đi lên trên cõi trời. Nhưng mà có nhiều vong họ không lên cõi trời, họ ở lại nghe pháp. Nhiều vong ở lại nghe pháp, thì chính những người có con mắt thấy được cõi âm thì họ mới thấy là vong nghe pháp. Tại vì đối với người sống thì chú Hải, cái phòng giảng chú Hải nó nhỏ lắm, đối với người sống thì ngồi khoảng 40-50 người thôi, nhưng người chết thì rất là đông. Và người chết thì họ không có ghế ngồi, cho nên chú Hải cái phòng giảng luôn luôn sắp một mớ ghế ở cuối phòng á, để trống vậy đó, đặng cho người ta ngồi, người ta nghe pháp. Thế đi vô vong linh, người ta ngồi nghe pháp, họ nói cái vong nghe nhiều hơn là cái người đời nữa. Họ nói vong linh tới nghe pháp nhiều hơn người đời nữa. Họ không có chịu đi về cõi tiên mà họ muốn ở cõi này. Tại họ về cõi tiên chưa chắc họ được về cõi Đức Phật Di Lặc. Tại họ, thứ nhất họ không có hạnh nguyện, thứ nhì nữa là họ mới bắt đầu tu, cho nên họ muốn nghe pháp ở cõi dương, cõi âm, họ nghe được nghe pháp ở cõi dương vậy thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng người đó không phát nguyện. Những người đó, người ta phát nguyện, người ta tu đó, chứ không phải người ta phát nguyện. Có những cái vong rất là phá phách nha quý vị, về phá phách, nhập vào dựa vào trong gia đình dữ lắm, nhưng mà khi mà nghe pháp xong rồi tự nhiên họ không về gia đình phá phách nữa. Tự nhiên như vậy đó, gia đình đến nói là giờ họ không về nữa, gửi vô trong chùa đó. Nên ở đây chúng ta Tuy là chúng ta không có mắt để nhìn thấu cõi âm, tức là cõi phi nhân, nhưng mà chúng ta biết rằng ở bên cạnh thế giới của chúng ta còn có một thế giới khác nữa. Và chắc chắn điều đó là có. Chắc chắn điều đó là có. Trụ Ta Bà và U Minh Giới, đó là cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm để mà cứu vớt chúng sanh. Tầm thinh cứu khổ là nghe tiếng, thinh tức là âm thanh đó, nghe tiếng kêu cứu mà đến cứu, cứu vớt chúng sanh. Rồi bản dịch của sư cô Thích Nữ Vinh Triều, câu Nam Mô: Kính lại Đức Quan Thế Âm, Ngài đã phát nguyện ở cõi Ta Bà tối tâm này để cứu khổ mỗi khi nghe thấy tiếng kêu cầu. Thực tế ra cõi Ta Bà thì không có tối, cũng có sáng, có ánh sáng mặt trời, nhưng cõi U Minh thì mới tối. Cho nên cô dịch cái câu này cũng chưa có chính xác, thấy không? À. Rồi, cái lời nguyện thứ tư: Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Miệng Nguyện. Hàng Tà Ma tức là gì? Hàng phục chúng ma. Hàng Tà Ma tức là hàng phục chúng ma. Tại sao mà có hàng phục chúng ma? Quý vị để ý, quý vị đọc Đại Bi Chú lên là ma tan hết. Ví dụ như quý vị đi mà gặp ma hoặc là ma nhát quý vị, quý vị chỉ cần đàm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na, nó biến mất. Cái câu Nam Mô Hắc Ra Đắc Na là cái câu mà ý nghĩa quan trọng nhất ở trong cái bài chú Đại Bi. Ha? Còn cái câu Án Tất Điện Đô là câu thâu gồm tất cả những cái thần lực ở trên trọn bài chú Đại Bi. Cho nên nếu mà chúng ta không có thời gian mà trì nguyên cả một cái biến kinh Đại Bi thì chúng ta cũng có thể trì chỉ cần là Án Tất Điện Đô thôi 108 lần vẫn có phước báo. Vẫn là coi như 108 biến với điều kiện là chúng ta trì mà không phóng tâm thì coi như tương đương với 108 biến Đại Bi. Cho nên á, quý vị có thực hành thì quý vị sẽ thấy thần lực của Đại Bi diệu dụng lắm. Mà quý vị mà gặp ma, gặp bất kỳ ma quỷ hay là cái gì mà làm cho quý vị sợ đó, yên tâm, cứ niệm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, cứ tới Nam Mô Hắc Ra Đắc Na, nó trốn mất tiêu hết. Nó không còn cái hình nữa đó, nó phá mình hay là nó nhát mình hay là cái gì cả, quý vị không phải sợ vấn đề đó. Đây, chú Đại Bi là thần lực không thể nghĩ bàn. Đó. Thực ra thì quý Phật tử không được kiết ấn, chỉ được kiết ấn tí là ấn như thế này. À, ấn để ngón tay, đầu ngón tay cái lên trên cái cuối của ngón tay áp, rồi chúng ta nắm chặt là như thế này. Ai đi đường sợ ma thì cứ kiết ấn tí, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là không có ma cỏ nào nhát mình được, không có ma cỏ nào làm mình sợ cả. Vậy ha. Xả ấn thì quý vị nhớ xả lên trên đỉnh đầu, xả lên trên trời. Còn khi mà kiết ấn thì quý vị Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi quý vị kiết ấn lại vậy, rồi quý vị đi thoải mái, vẫn đánh đồng xa nhưng hai tay nắm chặt lại vậy, là quý vị không sợ bất kỳ một cái con ma nào cả. Nhớ là như vậy. Tay mặt tay trái gì cũng được, quý vị sợ quý vị kiết luôn cả hai tay cũng được nữa. Quý vị thuận tay nào kiết tay đó, thuận tay nào kiết tay đó. Đó, dễ lắm. Quý vị cứ đưa bàn tay lên vầy, đưa cái ngón cái vô ngay dưới ngón áp vầy, gọi là ấn tí, là người Phật tử tại gia được kiết đó. Chứ người Phật tử tại gia không được kiết tất cả các thứ ấn khác, mà chỉ được kiết ấn tí mà thôi. Ấn tí là ấn này, nắm tay lại, nắm chặt lại. Quý vị càng nắm chặt thì nó càng không có thể nào ấy được. Rồi bây giờ chúng ta qua hàng tà ma rồi trừ yêu quái. Yêu quái có đến á, thì Quan Âm Như Lai cũng trừ thôi. Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Thì Đức Hòa Thượng Trí Quảng dịch như thế này: Nam Mô Diệt Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện. Tức là khi mà chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát rồi thì ma cỏ không nhát. Bây giờ quý vị cũng không cần cái ấn tí, quý vị đi đường quý vị cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì khi nào bị khổ nạn thì Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thì không có ai mà hại mình được hết. Không có ma cỏ nào nhập được mình mà cũng không có ai nhập được mình hết trơn á. Chứ hãy dặn quý vị nha, tháng 7 đi bất cứ nơi nào mà quý vị cảm thấy là quý vị lạnh mình á, tức là ớn xương sống đó, dù vô chùa hay đi đâu không biết hay là ở ngoài không biết, thì quý vị tức tốc niệm danh hiệu Quan Âm liền. Tại vì á, cái hiện tượng mà gọi là rung trong người đó, cái phát có như là phát rét trong người đó, hay là ớn xương sống này kia đó, cái hiện tượng đó là cái hiện tượng là dông dừa đó. Mà nó dựa vô mình mà được rồi là nó có thể nhập. Mà nó nhập rồi là thôi mình khó lòng. Cho nên á, cái để bảo vệ mình chính là chính pháp của Phật. Thành ra mình chỉ cần niệm danh hiệu Quan Âm thôi là nó, hay là niệm danh hiệu qua Đức Phật như A Di Đà cũng được nữa. Mà chỉ cần niệm một danh hiệu thôi là tất cả ma quái đều giáng xa hết, không có một người nào dám lại hết. Nhiều lắm nghe quý vị. Ngay trong quận 8 này nè, Có một chuyện mà chú Hải kể cho quý vị nghe đó. Cái nhỏ em chú Hải thì ở dưới lấy một người chồng ở trên đây. Thì người chồng đó là có một cái người anh chồng là chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8. Chủ tịch đó, ông chủ tịch. Ông không có tin vấn đề danh dự vì ông là đảng viên mà. Thì bữa nọ đó, cái người em chồng á, người em chồng của nhỏ em của chú Hải nó có chồng. Nhưng mà nói là bị cái dông nó nhập. Cái dông nó là một thằng bé, nó nhập. Mà nhà của nó ở đâu trong quận 8 mà mấy anh kia kìa. Tức là từ cái nhà của ông chủ tịch thì mé bên kia chợ Sớm Củi á, mé bên kia mà đi qua bên cái đường đi vô An Phú á, cái đường vô chùa An Phú á. À, thì cái người mà cái dông nhập đó, nó nhập. Nhưng mà hai cái người anh với người chị đó mới nói như thế này nè, hai người anh với chị đều làm trong ủy ban nhân dân hết, mà cả hai người đều làm hết. Thì cái người anh nó mới nói là bữa nào mà dông nhập á, Dượng kêu tôi qua, tại vì hai anh em bạn cột chèo mà, Dượng kêu tôi qua coi, tôi coi thử coi nó nhập sao. Thì đó là khi mà dông nhập ở bên nhà của cái người em đó đó, là mới kêu điện thoại qua, hai vợ chồng đang ăn cơm. Hai chồng đang ăn cơm, buổi tối mới 6 giờ thôi, hai chồng đang ăn cơm. Thì lúc đó nghe điện thoại là tức tốc hai chồng bỏ chén cơm, thằng chồng, cái chủ tịch, ông chủ tịch ông chở người vợ đi qua bên đây, qua bên lên liền. Thì lúc đó, ngay cái lúc mà ông vừa ra xe ông chở đi á, thì ở bên này á, cái thằng bé đó nó xuất ra. Nó xuất ra khỏi xác người vợ trở lại bình thường, cái người chồng đang lo. Rồi sao ngộ quá, tự nhiên mình nói vậy cái nó xuất ra mất tiêu rồi, làm sao mà anh mình qua tin được. Hả? Ảnh qua tới rồi làm sao ảnh tin. Rồi cái nó xuất ra xong cái nó về. Thì khi mà nó làm cho hai vợ chồng kia té đó, là nó đã về bên đây nó nhập liền rồi. Tại vì cái nó là nó đi thần thông. Quý vị biết là các vong linh nó có thần thông tự tại. Nó có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông. Nhưng mà nó không có cái lậu tận thông của cái bậc A-la-hán của mình. Nhưng mà cái thần thông đó khi nó đi đầu thai là mất hết, không còn. Còn cái bậc A-la-hán mà tu đắc quả A-la-hán thì lục thông vẫn còn. Còn nó chỉ có ngũ thông thôi. Nhưng mà ngũ thông của nó là gọi là hữu lậu, chứ không phải là vô lậu. Cho nên đó là nó có thể nghe xa, nó có thể thấy xa, nó có thể biết hết. Khi mà cái người chồng chở người vợ đi đã thấy cái ổ gà rồi nha. Khi mà người chồng tỉnh lại á, té bất tỉnh, khi tỉnh lại à, thấy cái ổ gà đó đó. Nhưng mà nói là để tránh tự nhiên chạy lủi ngay lỗ gà đó, chứ không có thể tránh được gì hết trơn. Muốn tránh cái tay lái muốn tránh nhưng mà tránh không được, tại nó xô mà, nó xô ngã xuống. Xong rồi nó về nó cười, nó nhập vô người vợ cái nó cười. Ta tính đi qua bển á, ta cản không cho hai vợ chồng, cái hai vợ chồng nam nữ đó qua, mà nam nữ đó ra, ta ra trễ, ta qua trễ rồi cái nó chạy mất rồi. Ta xô cho nó té để coi nó tin không. Hai vợ chồng té hết. Về nói vậy cái người em rể đó, em rể cột chèo đó giật mình, họ té dọc đường rồi, đang té dọc đường á, giờ ra ngoài coi người ta bu ngoài á, là cái người em rể mới lấy xe chạy ra coi làm sao. Thì thiệt tình là ra chiếc xe anh chị mình còn đó, nhưng mà người chồng và người vợ đã được đưa đi bệnh viện rồi. Cả hai chồng đưa đi bệnh viện. Người vợ bị chấn thương sọ não, 2 năm sau mới trở lại bình thường. Cổ chấn thương sọ não mà đến độ cổ đi chợ ha, thì cổ đi ra cổ đứng cổ mua gì cổ không nhớ. Rồi nhớ được cái vấn đề đó là cả buổi trời, xong rồi đi về không biết đường về tới nhà. Rồi đứng lơ ngơ đó, cái những người bạn chung quanh ta biết cổ là cái dạng của vậy. Cổ hỏi ủa sao chị đứng đây không về. Nói giờ tôi không nhớ đường về, không nhớ đường về nhà luôn. Rồi 2 năm sau bây giờ thì hoàn phục trở lại rồi. Tức là cái chuyện này xảy ra cách nay là 8 năm rồi. Chuyện này xảy ra cách đây 8 năm mà chuyện có thật. Tại vì nhỏ em chứ Hải nó về trễ nó nghe kể lại. Đó đó là rồi bà má chồng mới năn nỉ như thế này nè, năn nỉ cái người bị nhập đó, nói bây giờ thôi chú làm ơn chú về núi tu đi, chú đừng ở đây mà chú nhập cho nó hoài, nó không có làm ăn, không có nuôi con nó được, tội nghiệp nó. Cái nói thôi về núi tu buồn lắm. Nó cho biết á là ngày mai này trên núi có đám lớn lắm. Nó về trả nó chơi. Rồi á, hết đám rồi nó trở về. Nó không đi nó không có đi luôn đâu. Nó về núi chơi 3 bữa nó về à. Mà thiệt 3 bữa sau cũng về nhập lại quý vị. Rồi nghe nói là Kinh Lăng Nghiêm của Phật có thể mà đánh bạc được tà ma đó. Thì cái người chị đó đó, cái người em với người chị đó mới nhờ em của chú Hải về nói với chú Hải với người chị thứ ba là trì Lăng Nghiêm vô trong cái miếng lăng nghiêm nhỏ nhỏ đó, miếng đeo ở trên vai ép nhựa đó, trì vô trong đó cho mỗi người trong nhà một miếng, mỗi đứa con mà đứa cháu đồ trong nhà một miếng hết. Là kỳ đó không biết nó đi đâu nhưng mà về nó không nhập lại được. coi như là người đó bây giờ hết hẳn, không còn bị dừa nhập, nhờ bỏ lăng nghiêm luôn luôn ở trong túi của mình, bỏ lăng nghiêm trong cái bóp và để trong túi của mình, và để một cái dưới gối ngủ nữa, để một miếng lăng nghiêm dưới cái gối ngủ, mà cái gối đầu á, chứ không phải là cái gối ôm, để miếng lăng nghiêm dưới nữa. Cho nên nếu mà con của quý vị mà nó có khóc, mà thí dụ quý vị có tin quý vị đi coi thầy á, là thầy nói là nó bị dông nào phá rồi này kia đó, quý vị cứ việc để lăng nghiêm trên đầu nó là nó sẽ ngủ yên thôi. Cháu, mấy đứa cháu nhỏ mới sanh, để cái miếng lăng nghiêm đó đó, nhờ quý thầy trì nha, ít nhất phải trì 21 miếng lăng nghiêm à, hoặc là 108 cái án a na lệ đó vào trong đó, xong rồi quý vị mới để cho mấy đứa cháu nó được yên. Như vậy đó. Còn quý vị sợ ma dựa nhập á, quý vị nên để một miếng lăng nghiêm đã trì chú ở trong cái bóp của mình khi đi đường, là không có ma quỷ nào lại nhập. Mà thí dụ như quý vị để như vậy đó, bất kỳ chỗ nào có thần chú lăng nghiêm là không có ma nào mà tiến lại gần được hết, thì quý vị có thể yên tâm đi đường, không sợ nó xô xô tí gì té, không sợ nó xô gì té. Chỉ cần mình mất chánh niệm một chút, mình lo âu một chút, mình phiền não một chút ha, lúc đó tinh thần mình sa sút một chút là nó vẫn có thể dựa nhập mình, nó vẫn có thể đến gần nó xô mình. Nếu mình không chánh niệm, nếu quý vị đi đường mà quý vị không niệm Phật, bất kỳ Phật nào, quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, bị danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, không có nói được. Quý vị chỉ cần niệm danh hiệu Phật là tự nhiên nó phải xa hết. Cho nên ở đây sẵn dịp chứ phải nhắc quý vị luôn, để chúng ta có một cái kinh nghiệm. Và đồng thời nếu chúng ta gặp những cái người mà bị tình trạng đó, thì chúng ta hướng dẫn họ, hướng dẫn họ. Đó, vừa rồi có một cô trên đỉnh Phước xuống, cổ cũng ở ngay chợ Sớm Củi nè, chứ không có đâu xa đó. Cái đuôi nhà cổ là cho mướn ở bên mặt tiền của chợ Sớm Củi, mà mé bên cái tiệm vàng nhiều đó quý vị. Đó, mà quý vị biết là cổ hả, đi xuống mà cổ khóc, cổ nói cái nhà của cổ á, toàn là gặp chuyện từ khổ tới khổ không à, từ lúc cất cái nhà mới lại gặp chuyện toàn là khổ tới khổ không. Chú hãy hỏi chứ ngày xưa khi cất nhà có sự cố gì không, thì chú hãy biết ngay cái căn bệnh rồi hỏi có sự cố gì không. Thì cái cô cổ nói là bạch sư cô, lúc mà cất nhà đó thì con kêu một người thợ, người thợ đó thỏa thuận giá là 11 triệu tiền công, con đồng ý rồi. Cái sau đó đó, người bạn của con cũng là bạn đạo nói là trời ơi, cái ông thợ đó ăn mắc quá, ông này cất rẻ hơn nè, ông này cất có 8 triệu à, thì đỡ được 3 triệu bạc. Quý vị biết trong khi cất nhà mà tiền bạc rất là cần thiết phải không. Cái rồi cái cổ kêu ông này tới cất, cái tới cái ngày mà khai thổ đó là cái ông kia tới thì ổng thấy vậy đó, ổng đứng ổng chửi cho một hơi rồi ổng đi về. Tôi nói vậy là cái nhà có sự cố rồi, một là trong cuộc đất, hai là trên cái nhà. Như vậy là bây giờ cô dùng pháp Phật về đối trị với nó, cô về cô phát nguyện trì đại bi chú một ngày 21 biến, 108 câu án tất điện đô, 108 câu án mani bát di hồng à, cô chỉ trì vậy thôi. Rồi á, cô bắt đầu trì chú tán sa 108 biến chú tán sa. Cái chú tán sa là cái bài chú mà trong cái bộ đồ liệm đó quý vị, nó có một cái tấm giấy có bài chú đó đó, rồi trên bộ đồ liệm nó có một cái bài chú tán sa viết bằng Phạn ngữ đó. Thì cái chú tán sa đó đó quý vị về, đem về quý vị trì 108 biến, vô trong cát hoặc là sỏi hoặc là bất kỳ cái gì mà quý vị có thể là rải được chung quanh đó, rồi trì hết. Rồi phát nguyện với Quan Âm là hôm nay con nguyện Đức Quan Âm hãy gia trì cái thần lực vào trong cái cát này, rửa cát cho sạch nha, đem phơi cho khô, rồi bắt đầu trì chú. Trì 108 miếng đại bi, 108 án tất điện đô, rồi 100 có thể 21 miếng đại bi hoặc 49 miếng đại bi không cũng được nữa, nhưng mà 108 câu án tất điện đô, rồi 108 miếng án mani bát di hồng, rồi 108 miếng chủ án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, rồi 108 biến câu cái câu mà tán xa chú tán
cả thần lực của Đại Bi Chú, thần lực của Án Mani Bát Di Hồng, thần lực của chú Tán Sa, thần lực của cái chú chuẩn đề đó, bắt buộc nó phải đi. Cái dòng đó nó phải đi siêu, hoặc là nó phải đi đầu thai, hoặc là nó rời khỏi cuộc đất đó mà không bao giờ nó trở lại được. Thần lực của chú không thể nghĩ bàn. Tức là chúng ta có một cái nào chúng ta đều đối trị được bằng Phật Pháp, bất kỳ một cái hiện tượng nào đều đối trị bằng Phật Pháp, đừng có đi thầy. Đi thầy vừa tốn tiền, phải nuôi mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy ngải, nuôi mấy ông dài dài luôn, không bao giờ đi thầy. Phật tử là không nên đi thầy, mà chỉ dùng chú của Phật để đối trị. Quý vị tuyệt đối tin tưởng quý vị sẽ thấy được cái ứng nghiệm của nó. Đó. Đó. Nhưng mà trước khi mà làm những việc đó thì niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 21 lần để có cảm có ứng. Ngài sẽ đến gia bị cho quý vị, và thần lực của Đại Bi Chú sẽ gia bị cho quý vị. Đó là danh hiệu thứ tư. Bây giờ danh hiệu thứ năm: Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Chúng ta có cái pháp là sái hoặc là xoái tịnh. Xoái tịnh tức là sao? Cầm cái ly, để trên đó một cái hoa, vẽ trong đó chữ án, án kiết nha. Trong đó là chữ án kiết. Chữ án chúng ta có hai, một loại là chữ án kiết, mà án kiết là chỉ có mấy thầy mật tông mới có, còn một loại là với lại mấy thầy mà trong Băng Kinh Sư người ta mới nắm được. Chứ còn chúng ta chỉ vẽ chữ án bình thường thôi, nhưng mà những người tu mới làm được, quý vị không làm được. Rồi quý vị mới kiết ấn Quan Âm, vẽ chữ án vào trong đó, rồi cầm cái đó mà rải cái nước Đại Bi. Nước đó gọi là nước Đại Bi. Khi quý vị đã rải cái nước thì đạo tràng nó thanh tịnh. Đã rải cái nước đó tới đâu thì đạo tràng thanh tịnh tới đó. Đó, thành ra là đây là thanh tịnh bình thùy dương liễu, bình thanh tịnh, nhành dương liễu. Tại sao Đức Quan Thế Âm á cứu nhân độ thế bằng thanh tịnh bình và nhành dương liễu? Thanh tịnh bình tượng trưng cho cái gì? Ai biết? Thanh tịnh bình á tượng trưng cho cái gì? Thông thường cái thanh tịnh bình đó là cái bình trắng. Bình trắng tượng trưng cho sự trong sạch, sự thanh tịnh. Và cái thanh bình tịnh bình này đó, tức là cái bình mà đựng nước cam lồ. Nước cam lồ là nước hứng từ giọt sương nha, hứng từ giọt sương chứ không phải là hồ nước mà chúng ta nước mưa cũng dơ nữa. Nước mưa cũng là nước dơ nữa. Nước mưa chúng ta phải lọc qua mấy lần vải ha. Chúng ta ở đây không có hứng sương được. Người ta trong rừng đồ nhìn là nhiều lá rồi, người ta hứng lá từ sương từ trên lá xuống, còn chúng ta đây không có hứng sương được. Thì bây giờ chúng ta chỉ lấy cái nước mưa đó, quý vị hứng nước mưa xong rồi quý vị để trong cái quý vị lọc ra, rồi quý vị vô chai, rồi cái chai nước đó đó quý vị mới để trên bàn, quý vị trì chú Đại Bi vô, gọi là Đại Bi Chú Thủy 49 biến, rồi quý vị mới uống để trị bệnh. Còn bây giờ đó thì Đức Phật sở dĩ, Đức Quan Âm sở dĩ dùng cái thanh tịnh bình đó và dùng cái nước cam lồ đó. Cam lộ, cam tức là ngọt, nước cam lộ tức là cái nước ngọt mà lấy từ xương, hứng từ xương. Chúng ta có nước cam lộ đó thì chúng ta uống có thể trị bệnh được tất cả mọi bệnh, nếu chúng ta nhất tâm gia trì chú và nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật Quan Âm thì chúng ta sẽ được y nguyện, tức là sẽ được hết bệnh. Nhưng mà hiếm có ai mà chịu khó mà trì chú đến độ thấy được cái vi diệu của cái trì chú, hoặc là niệm Phật đến độ thấy được cái vi diệu của cái niệm Phật đó. Quý vị niệm sao mà trong bình này quý vị nhìn mãi một cái bình nào đó, quý vị chọn tới 7 ngày luôn. Quý vị làm sao quý vị trì thanh tịnh cái tâm quý vị mà quý vị thấy hoa sen hiện trong đó? Thấy không? Chưa. Nhận nước uống thì nhận chứ chưa thấy hoa sen hiện trong đó. Tại vì trong 7 ngày mình đâu có thanh tịnh hoàn toàn đâu. Cái tâm mình nó vẫn vọng động như thường, phải không? Nhưng mà ở đây là lấy lực của đại chúng, lấy cái lực của đại chúng. Tức là nếu mà trong đại chúng không người này nhiếp tâm, cũng có người kia nhiếp tâm, thì như vậy thì nó có một cái giá trị tương đối. Tức là cái lòng tin của mình nó có giá trị tương đối. Mình thỉnh uống nước này mình có thể tiêu đi cái nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh đối với quý vị nặng nhất là gì? Nhất cái chân, ngồi lâu không được. Cái nghiệp đó là nghiệp nặng nhất của đại đa số Phật tử bây giờ, phải không? Cho nên á, mình chỉ cần chí nguyện thôi. Mình uống cái này á, là khi mình niệm Phật á, mình cứ nhìn vô chú nguyện là mong Phật gia bị thần lực vào đây, để khi con uống nước này con được tiêu nghiệp bệnh nhất chân của con, để con hành trì được lâu. Chỉ chí nguyện như vậy thôi, chỉ nguyện vậy thôi. Rồi một lần quý vị nguyện một cái Phật thất, quý vị nguyện một nguyện thôi, rồi quý vị uống vô, quý vị nghiệm thử coi quý vị có bớt được bệnh hay không, có tiêu bệnh hay không. Tiêu hay không, bớt hay không là do chính cái tâm lực của mình đó, chính cái sự nhất tâm của mình đó. Chứ còn Phật thì không có ban phước giáng họa được. Nhưng mà sự nhất tâm tin tưởng, có cảm có ứng. Trong đạo Phật hay có cảm là có ứng. Thật ra nhất tâm tin tưởng là quý vị sẽ thấy. Rồi cam lộ sái tâm nguyện, sái tức là xoáy tịnh đó. Rồi cái nước mà Đức Phật á, đã dùng cái nước cam lồ, tức là cái nước đó là cái nước hoàn toàn thanh tịnh, để cho chúng ta dùng cái dành dương. Tại sao dành dương quý vị? Tại sao biểu thị của dành dương? Biểu thị của dành dương là gì? Dành dương liễu tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Đức Quan Thế Âm nếu không nhẫn nhục ở chúng sanh á, thị hiện xuống đây để cứu độ nó, nhiều khi nó đâu có tin tưởng gì đâu. Ở tại chợ Sống Củi nè, có một cô đó, cô bán đồ. Mà hồi đó chú Hải còn ở 15 nghe kể là cô đó cô bán đồ, mà cô có thằng con, mà cô răn nỉ hết người này tới người kia, khuyên răn nó đặng cho nó có hiếu với cổ. Kêu nó ra phụ bán, nó không chịu phụ, mà nó đi cà nhông nó chơi, rồi nó về nó xin tiền nó đi chơi. Cổ sợ nó đi riết đây mốt là xì ke ma túy. Cổ mới á, nguyện Phật, cổ là Phật tử, cổ nguyện Phật cho có nhân duyên á, mà có ai mà nói được cho nó đặng mà nó nghe đó. Bữa đó con Hồng, ổng đi xin ha, ổng đi xin, nhưng mà ổng không phải ai xin, mà ổng nói là ổng đi thí cho một cái bài, một cái ổng muốn đi trị bệnh, ổng muốn đi trị bệnh bất hiếu. Ổng chỉ vậy thôi, ổng như là muốn đi trị bệnh bất hiếu, ai cho gì thì cho, mà cho tiền thì ổng lấy, cho tiền là không lấy à. Cái ông đó ổng già rồi, râu tóc bạc phơ à, nhưng mà cho tiền thì ổng không lấy. Cho thức ăn, cái nào ăn được thì ổng nhận, cái nào ăn không được thì thôi, ổng không nhận đồ mặn, ăn đồ chay không à, ổng không ăn đồ mặn. Mà ổng đi vậy đó, ổng đi rồi cái tới chỗ đó đó, nghe người ta nói là cái ông này ổng đi xin nhưng mà ổng không lấy tiền thôi, chứ không có nghe nói là ổng trị bệnh bất hiếu. Ổng nói ổng trị bệnh cho người ta, ổng trị tâm bệnh cho người ta, chứ ổng không nói ổng trị bệnh bất hiếu nữa. Rồi cái nghe như vậy, cái bà mới kêu ổng lại. Bà nói bạch bác ơi, bác lại đây, bác giúp giùm con. Thằng con nó bất hiếu quá, mà giờ con nói hoài nó không nghe, nó không có phụ con làm việc gì hết á. Bây giờ bác nói giùm nó làm sao mà cho nó nghe lời giùm con. Là bà đi đón ổng đằng xa ha, bà nghe nói về ông này hôm qua rồi, nhưng mà bà chưa biết bữa nay ổng đi tới nữa, bị gì ổng muốn đổ cái thằng này mà. Cho nên á, bà đi tới bà nói vậy, cái rồi dắt lại trên dắt lại trong chợ đó, là thằng con đó bữa đó sao mà khiến trời Phật khiến làm sao bị bả niệm Phật Quan Âm dữ lắm, khiến nó ở tại cái sạp đó, nó không có đi chơi. Thì lại rồi cái ổng mới nói là bây giờ á, ổng xin phép dắt thằng này đi 5 phút à, không có nhiều, xin phép dắt đi 5 phút à. Rồi cái bả người mừng, bị ổng dắt đi 5 phút rồi đâu có đi đâu, ông bả đâu có sợ mất con. Mà ông này ổng hiền, thấy cái tướng ổng hiền giống như ông tiên trên trời vậy đó. Rồi dắt đi 5 phút, mà ổng bận đồ bình thường lắm, chứ không có gì gọi là thanh thoát hay là cái gì gọi là sang trọng hết đó. Ổng bận đồ rất là bình thường, như là một người bình thường thôi. Dắt đi 5 phút, cái ổng nói gì với người đó không biết, cái lát về. Về cái tự nhiên bây giờ á, nó chịu ngồi tại chỗ. Nghĩa là ngồi cả một buổi đó với nó là một cực hình đó nghe. Cái chân nó là chân đi. Rồi cái bắt đầu ngày hôm sau là nó nói thôi bây giờ con nghe lời mẹ, con không có đi chơi nữa, con ở đây con phụ mẹ. Rồi từ đó về sau là nó phụ mẹ nó. Mà không biết ông nói với nó cái gì. Rồi rốt cuộc mà khi mà bà chịu không nổi, bà mới hỏi chứ nãy cái bác đó nói cái gì với con mà con chịu ở lại phụ mẹ vậy. Cái nói không có gì hết á, bác dạy con là phải có hiếu với mẹ, mẹ dạy gì phải làm đó. Mà sao con thấy thương bác là tự nhiên con làm, thương bác là tự nhiên làm à. Rồi bắt được bữa hôm sau là không thấy ông nữa, bữa hôm sau là không thấy ổng lảng vảng trong chợ nữa. Mà quý vị biết là ổng không có ăn cái gì hết á. Buổi sáng buổi chiều ổng vẫn đi xin đó, nhưng mà cho tiền thì thứ nhất dứt khoát là ổng từ chối rồi. Mà cho bánh cho trái, mà cái bánh nào không ăn được buổi chiều là cũng không ăn luôn. Ổng không có ăn cái loại bánh nặng bụng này kia. Rồi á, buổi sáng á, buổi trưa đó thì cho cơm đồ này kia thì ổng ăn, nhưng mà ăn đồ chay không ăn đồ mặn. Mà cách đây là 8 năm rồi, chuyện đó xảy ra lúc chú Hải mới về ở Hoài Lâm á, 8-9 năm rồi. Bây giờ thì là mười mấy năm rồi, mà mới về vài năm, mấy năm là chú Hải nghe cái chuyện đó đó, là có thật ở ngoài. Quý cô đi chợ Sống Củi, quý cô về quý cô kể lại đó, là chính cái bà đó bà kể, cho nên quý cô mới nghe và quý cô về kể lại cho chú Hải, thì chú Hải mới lấy cái đó làm đề tài. Có nhiều khi Bồ Tát thị hiện nhưng chúng ta không biết, nhưng chúng ta không biết đó, có nhiều khi là như vậy. Cũng như có ông mà chú Hải nói là ổng là Phật tử thuần thành nha. Ổng thờ Phật, trong nhà ổng thờ Phật Quan Âm, ổng cứ chí nguyện thôi, thiết tha nguyện: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện ngài thị hiện cho con thấy, gặp ngài một lần rồi con chết cũng cam. Cứ nguyện vậy à? Cứ nguyện Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ổng ở đâu? Ở quận 10 nè, quận 10 đường đường Lý Thường Kiệt hay gì á. Mà ông cứ nguyện như vậy thôi à, ông không có nguyện cái gì khác hết á. Lại Quan Thế Âm Chí Thành nguyện cho con thấy được ẩn quá thân của Ngài, Ngài thị hiện đặng con thấy, dù chết con cũng cam. Bữa đó có ông già bị bệnh cùi lỡ, cùi lỡ nha, cùi mà nó lỡ lối đó. Tới mà lúc đó trời sắp mưa rồi, ổng thì cái lòng từ bi, ổng không có, ổng không thể không nhận người ta vào nhà, cho nên ổng mời vào nhà nhắc cái ghế ngồi ngoài hàng hiên. Rồi xong cái ổng mới nói là ông già, ổng nói là giờ già đói quá, cho già xin một chén cơm. Rồi cái ổng đi bới cho ông già một tô cơm, tại vì ổng là người Phật tử mà không thể từ chối được, lại bới một tô cơm cho ăn. Cái nói thôi giờ trời sắp tối rồi, mà cũng sắp, mà già cũng không có được khỏe, trời sắp mưa nữa, bây giờ cho già ở ngủ lại tạm. Thì ông suy nghĩ liền, nhanh như chớp, ông trả lời già không được, nhà con thì chật chội, mà mấy đứa con một lát nó về, nó cũng ngủ dưới đất, cũng không có cái chỗ nào để cho cụ ngủ được, thôi cụ hoan hỷ đi, xin ở chùa, ở nơi khác đó. Rồi cái ông già anh chỉ cười thôi, à nếu không được thì già đi vậy thôi. Rồi cái ông già ông đi ra, mà cái ông Phật tử này cái lương tâm ông cắn rứt. Ông từ chối không cho ngủ lại là tại ông sợ lây con ổng, lây bệnh cùi cho con ổng. Nhưng mà lương tâm ổng căng rứt, ổng căng rứt rồi ổng chịu không nổi. Ổng mới đứng ở ngay cái cửa, mà khi mà ổng tiễn ông già ra cửa đó, thì ổng đứng ngay cái cửa đó ổng nhìn ra. Thì ở đằng trước nhà ổng có một cái khoảng sân, nhà ổng thì thuộc loại bình thường thôi chứ không có giàu, cho nên không có lầu gì hết, ở nhà bình thường thôi. Có một khoảng sân ở trước vậy nè, vuông vức. Thì có cái cạnh cái cửa cổng, cửa cổng thì làm bằng hàng rào bình thường thôi. Khi mà ông già đi ra tới cửa cổng, ổng nhìn không chớp mắt nha. Ông nhìn không chớp mắt, mà tự nhiên tới đó rồi tự động nó tan biến đi như một làn khói. Tan biến cái hình ảnh của ông già không còn thấy ở ngay cổ cổng nữa. Mới chỉ cách khoảng chừng 3-4 thước thôi, khoảng sân ông nhỏ chứ không có lớn, mà ngay cái cổng vậy mà ông không thấy. Rồi rốt cuộc rồi ông khóc. Ông khóc lên, ông khóc rống lên, ông nói trời ơi, Bồ Tát thị hiện mà con không biết. Rồi vô bây giờ lại sám hối với Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong nhà. Mà ông già thì ông rất là hoan hỷ tự tại, ông không có vẻ gì buồn hết á. À, ông cho thì ông đi vậy thôi, nhưng mà ra tới cổng là ông tan biến đi. Tại thành phố mình à, chứ không có nói đâu xa à. Kỳ đó chứ phải nghe kể, cũng ở trên Huệ Lâm mà nghe kể đó. Kể như vậy đó, thì chúng ta thấy là khi chúng ta nguyện thì có nguyện thì có ứng. Nhưng mà chúng ta đừng nhìn người với một cặp mắt phàm tình. Đôi khi á, người ta thử, đôi khi Đức Quan Âm thì hiện là thử cái lòng từ bi của chúng ta. Thử coi chúng ta từ bi ở mức độ nào. Ra chúng ta cẩn trọng, giống như cái ông đó, ông hối hận, ông phải sám hối với Phật là như vậy. Vì Đức Quan Âm thì hiện mà ông không biết. Nên bây giờ thật giả không biết như thế nào. Nhưng mà từ bi thì chúng ta cứ giữ đạo từ bi, và có thể giúp được điều gì thì chúng ta cứ giúp cho người khác. Nhiều khi cái đó Bồ Tát thị hiện, chúng ta giúp mà giúp được cho Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện để làm phước điền cho chúng ta. Mà chúng ta không giúp á, là chúng ta không chưa thực hành đạo từ bi. Là Bồ Tát coi chừng, Bồ Tát không có hoàn toàn mà tin tưởng ở chúng ta. Cho nên chúng ta cẩn trọng chỗ này. Nên thành ra quý vị đừng có nhìn người bên ngoài mà cho rằng những cái hình dạng bên ngoài mà cho rằng cái người đó là không tốt ha, cẩn thận chỗ đó. Cái lời nguyện thứ 6, Nam mô, à nói về cái nhành dương liễu nữa chứ, còn thiếu cái nhành dương liễu. Cái nhành dương liễu là tượng trưng cho đức nhẫn nhục nha. Quan Thế Âm là một người nhẫn nhục, và ngài hành thực hành nhẫn nhục là hạnh của Bồ Tát. Trong lục ba la mật là có gì? Bố thí, trì giới, ha, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, 6 cái pháp tu của Bồ Tát. Nhẫn nhục là một trong những pháp tu của Bồ Tát. Cho nên á, cái nhành dương liễu sở dĩ nó tượng trưng cho sự nhẫn nhục là vì sao? Gió chiều nào theo chiều đó, tùy thuận chúng sanh mà hóa độ. Tức là chúng sanh nó can cường, nhưng không phải vì nó can cường mà mình không cứu độ nó. Nếu thực sự nó biết làm lành, Đức Quan Âm vẫn cứu độ nó, vẫn ra tay cứu giúp khi nó bị nạn ha. Mặc dù nó can cường đó, nhưng mà nếu mà mình thì chúng sanh thì sao? Người ta nói cứu vật vật trả nhân, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Thì chúng sanh thì nó hay lấy quán nó báo ơn lắm. Nên bây giờ nếu mà Bồ Tát nhục chí một cái không chịu cứu độ chúng sanh thì đâu có phải là Bồ Tát, đâu phải là Bồ Tát bậc hiền thiện thực sự. Mà Bồ Tát phàm nhân của chúng ta là có nè. Mình cứu người ta cái người ta phản bội mình, cái mình nói ôi cho thằng đó ăn uổng tiền, phải đem bố thí cho ăn mài còn sướng hơn. Ví dụ vậy đó. Thì tại sao mình còn cái gì? Còn cái chưa có nhẫn được hoàn toàn. Còn cái sự sân hờn ở trong tâm thức của mình. Nếu mình cứu người mà người trả quán thì mình còn sự sân giận đối với người đó. Nên mình còn là phàm nhân, mình chưa phải là bậc thánh là như vậy. Ngài Hòa Thượng Trí Quảng, ngài dịch như thế này: Nam mô Tai Tịnh Bình Tai Dương Liễu Quán Âm Như Lai Ban Nước Cam Lồ. Tai Tịnh Bình Tai Dương Liễu Quán Âm Như Lai Ban Nước Cam Lồ. Và sư cô Thích Nữ Minh Triều dịch như thế này: kính lại Đức Quán Âm Như Lai, ngài phát nguyện dùng bình cam lồ thanh tịnh để rưới mát tâm hồn chúng sanh. Thì nó cũng là một nghĩa, nhưng mà nghĩa của Hòa Thượng Trí Quảng thì bao giờ nó cũng bao gồm đầy đủ hơn. Rồi bây giờ tới cái lời nguyện thứ 6: Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Hòa Thượng Trí Quảng dịch: Nam Mô Đại Từ Bi Đại Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Oán Thân Bình Đẳng Nguyện. Thường hành bình đẳng là đối với tất cả kẻ quán, người thân đều coi như nhau. Cho nên á, cái lòng mẹ của chúng ta đó không phải lòng của Đức Quan Âm đâu. Cái lòng mẹ của chúng ta thương chúng con, ta đó thì con mình thương chứ con người ta mình không có thương. Hoặc là mình thương ít hơn con của mình. Còn Đức Quan Âm là quán thân gì cũng thương như nhau, cũng giúp như nhau. Bây giờ giả sử cái người đó chưa từng tin Phật Pháp, đã từng phỉ báng Đức Quan Âm, nhưng mà khi mà người đó bị nạn mà thật sự kêu cứu tới ngài, phát tâm tin tưởng kêu cứu tới ngài, ngài vẫn cứu. Cứu để quá độ mà. Cho nên là quán thân bình đẳng là như vậy. Câu kế tiếp, Sức Nữ Minh Triều dịch như thế này: kính lạy Đức Quan Âm Như Lai, ngài phát nguyện mở lòng từ bi hỷ xả và thực hành bình đẳng. Từ bi hỷ xả cứu độ tất cả chúng sanh, tức là tứ vô lượng tâm, và thực hành bình đẳng. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Quan Âm Như Lai là cái lòng đại bi của ngài là vô lượng, không thể nghĩ bàn được. Không có dùng ngôn từ của thế gian mà diễn đạt được cái lòng từ bi của chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên như hãy nói là một vị Phật mà phải nhiều danh hiệu là như vậy, chứ không thể dùng một danh hiệu mà diễn tả được hết. Thứ ba, cái thứ bảy là Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Trú dạ, dạ là tối, tuần là đi tuần sát, tuần sát đêm ngày đó. Thì ở đây dịch, Hòa Thượng dịch là Nam Mô suốt ngày đêm luôn quán sát Quán Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Luôn quán sát và diệt trừ ác. Diệt trừ ác đây là gì? Tà ma, ngoại đạo, yêu quái, hay là bùa chú, ngải nghệ vân vân. Tức là khi mà đã cầu cứu tới ngài, mình đang bị cái nạn gì mình cầu cứu, là luôn luôn lúc này ngài cũng trừ ác cả đó. Là diệt trừ đường ác. Thích Nữ Minh Triều dịch: kính lại Đức Quan Âm Như Lai, ngài phát nguyện thường đi xem xét ngày đêm để không bị tổn hại và chấm dứt nỗi khổ trong ba đường. Câu này thì hơi dài hơn chút, ý nghĩa thì đầy đủ nhưng mà hơi dài. Đi xem xét ngày đêm tức là tuần sát. Tuần sát đêm ngày đó là đi tuần sát, đi ngày xưa mà mấy cái ông lính mà đi tuần, tức là đi canh ban đêm, canh trộm, canh cướp rồi đó, gọi là đi tuần sát. Đó là lời nguyện thứ bảy. Ngài nguyện như vậy đó, ngài nguyện làm tất cả những việc đó đó, diệt trừ ác. Lời nguyện thứ 8: Nam Mô Vọng Nam Nham Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Và Tỏa Giải Thoát Nguyện. Vọng Nam Nham là gì? Hả? Vọng tức là hướng về, Nam Nham tức là núi Phổ Đà, núi ở phía nam của Trung Quốc, núi Phổ Đà Sơn. Chúng ta có câu là Nam Mô Phổ Đà Sơn Lưu Ly Giới Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát trong bài kệ Đống Chuông. Nam Mô Phổ Đà Sơn Lưu Ly Giới Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là cái cõi giới của Đức Phật là cõi Lưu Ly, mà cõi Lưu Ly đó là ở núi Phổ Đà của Trung Quốc. Cho nên Nam Mô Phổ Đà Sơn Lưu Ly Giới Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Vọng Nam Nham đây tức là hướng lòng về Phổ Đà Sơn, thường lễ bái Quan Âm Như Lai gông cùm đức rã nguyện. Mấy cái người tù tội đồ này kia, người ta thường hướng về phía nam của Trung Quốc để mà người ta lại, và người ta nguyện cho gông cùm xiềng xích đứt rã. Hồi đó là ở tù rồi, đâu có phải để tay chân thoải mái. Ở tù là bị trói tay trói chân. Bởi vì người Trung Quốc họ rất là giỏi về cái gì? Về võ công. Cho nên nếu mà để họ không thì họ có thể phá cái ngục để mà họ ra. Thật ra là những người ở trong tù Trung Quốc thì thường là phải trói lại, trói tay hoặc là trói chân lại, để không có những cái hành động làm cho người ta phải phiền phức. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tin tưởng mà chúng ta cứ hướng về nơi nào có Đức Quan Âm mà lại đó, rồi chúng ta cầu nguyện những cái điều khổ não, những cái điều mà nạn ách của chúng ta, thì chúng ta sẽ được qua. Sẽ được qua. Quý vị mà có tam tai không? Chứ hãy nói gì sợ tam tai, tai nạn, tai tiếng, tai họa gì đó, dễ lắm. Tất cả đều là pháp Phật thôi à. Quý vị có chí thành niệm Đại Bi Chú 7 biến 1, 1, ba năm tam tai niệm phát nguyện niệm mỗi ngày 7 biến đại bi. Mỗi ngày trì 7 biến đại bi nguyện cho tiêu dứt tất cả các nghiệp về tai chướng. Dứt nha, nguyện tiêu dứt. Dứt các nghiệp về tam tai. Đáng lẽ 3 năm tam tai này, một năm mình bị tai nạn, năm mình bị tai tiếng, năm mình bị tai quả tới. Thì bây giờ nguyện cho con trì đại bi 7 biến mỗi một ngày như vậy, con tiêu đi cái nghiệp mà tam tai của con. Quý vị hành đi rồi thấy 7 biến thôi. Chứ còn chứ hải giờ mỗi đêm là làm 21 biến rồi. Bây giờ đang mở đàn đại bi ở dưới nữa. Đàn đại bi là 21 biến đại bi, 108 câu án tất điện đô. Rồi thập chú á, mỗi một bài 3 biến, 108 câu án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, 108 câu án mani bát di hồng, còn tất cả các chú khác là 3 biến. Một đêm như vậy Phật tử chứ hải phải đọc cỡ đó đó. Đọc xong hồi hướng là 8:05, hồi hướng xong tự quy y là 8:05, xuống ăn bánh trái hoặc là nấu chè cúng gì đó, cúng đàn đại bi mà. Bởi vì chư thần lực của đại bi, chư thần chư thiện thần đồ về để mà hộ đàn rất là nhiều, cho nên phải mở đàn xong là phải cúng bông cúng trái thường xuyên, cứ 3 ngày thay bông trái 1 lần. Đó, mở đàn đại bi là như vậy để cúng dường cho chư Phật chư Bồ Tát ở trong cái đại bi chú, để gia lực gia bị thần lực vào trong nước đại bi. Lấy một lần 10-20 cái bình nước lớn đó, đem để ngay trước cái bàn đại bi đó, thiết lập 2 bàn thờ đại bi, rồi cái để đó, người nào bệnh cứ việc đến lấy nước uống. Cho người nhà bệnh mà nhà có người bệnh kinh niên cho lận thùng nước về, đều trả cái thùng lại đặng lấy tiếp nước. Trì 3 đêm đại bi là có thể uống nước được rồi. 3 đêm là mỗi đêm 21 biến là có thể uống nước rồi. Khuya đó thay vì trì 10 biến nay chú hãy tăng lên 21 biến để gia trì cái thần lực vào, cái tâm lực vào trong chú đề trong nước đó, để cho Phật tử nhận cái đó uống và hết bệnh. Đó là bây giờ liền, bây giờ ở dưới đó, bởi vì đón vía Quan Âm cho nên phải khai đàn đại bi. Rồi xong rồi đó, tới 30 là vía Dược Sư, là bắt đầu hết đàn đại bi bế đàn xong, chiếu hải khai đàn Dược Sư tiếp tục tụng cho tới ngày vía Dược Sư, đón vía Dược Sư. Vậy đó. Như vậy thì trong năm là một tuần lễ, nửa tháng đầu tiên tụng Dược Sư, rồi cái là bắt đầu một tuần lễ sau này tụng Dược Sư nữa để vía Dược Sư, mở đàn Dược Sư. Thì ở đây chú Hải muốn nói là chúng ta tùy thuận, muốn tu được cái gì thì tu, mình tu được pháp nào tu, còn đằng này chú Hải bày ra để cho Phật tử tu. Chứ chỉ cần pháp môn niệm Phật không đủ về Tây Phương rồi. Nhưng mà mình, tại vì chúng ta vượt qua, phải vượt qua nhiều cái khổ ải quá, chúng ta còn quá nhiều nghiệp chướng, cho nên phải tu tất cả các pháp trợ pháp để mà tiêu bớt nghiệp của mình. Bây giờ tới câu kế tiếp là Thích Nữ Minh Triều dịch như thế này: kính lại Đức Quan Âm Như Lai, ngài phát nguyện hướng về Nam Sơn cần lễ bái để giải thoát những nỗi khổ xiềng xích tù đày. Đó là ai mà có hướng về Ngũ Đài Sơn, là Phổ Đà Sơn ở Trung Quốc á, là lại á, thì sẽ được Đức Quan Âm hỗ trợ tùy theo nguyện của mình. Câu số 9: Nam mô Đạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tạo Pháp, chứ Tạo Pháp chứ không phải Đạo. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Vào Biển Khổ Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Tức là Đức Quán Âm chèo thuyền lục độ để cứu độ chúng sanh, giống như ngài Phổ Hiền chèo thuyền lục độ. Lục độ tức là lục ba la mật. Con voi trắng 6 ngà là tượng trưng cho cái gì? Con voi trắng 6 ngà mà Đức Phổ Hiền ngự trên đó đó là tượng trưng cho thuyền lục độ, tức là hạnh nguyện của Bồ Tát. 6 cái ngà đó là 6 cái tay chèo để chèo chống cái con thuyền Bát Nhã đưa chúng sanh về bến giác. Còn cái con voi trắng là tượng trưng cho sự thanh tịnh trong sạch. Ai thanh tịnh trong sạch mới được lên thuyền Bát Nhã. Con voi là tượng trưng cho sức mạnh. Sức mạnh của thuyền Bát Nhã, sức mạnh của lục ba la mật đưa tất cả chúng sanh từ bờ mê đến bến giác. Đức Quan Thế Âm cũng chèo thuyền lục độ để cứu độ chúng sanh. Cho nên ở đây mới nói là Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải. Thuyền du khổ hải tức là thuyền đi trên biển khổ. Biển khổ luân hồi sanh tử, thuyền đi trên biển khổ đó. Đức Phật tạo ra một cái pháp, Đức Quan Thế Âm tạo một cái pháp để cứu độ chúng sanh, đưa lên thuyền Bát Nhã, đưa về cảnh giới Cực Lạc. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là hai cái dịch này, ngài phát nguyện lái thuyền từ bi trên biển khổ để cứu vớt tất cả chúng sanh, đều y hệt như nhau, không khác gì cả. Cái nguyện thứ 7, thứ 8, thứ 10 là Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. có một vị Quan Âm mà cái hình vẽ là đằng trước là có tràng phan, ở đằng sau là có bảo cái nha. Tiền tràng phan, hậu bảo cái. Tràng phan là những cái sợi dài dài, quý vị ở đây có không? Sợi dài dài thường treo trên các cây cột đó là tràng phan. Bảo cái là cái che ở trên đầu nè, như đây là bảo cái của Phật nè. Đây cũng có làm bảo cái nhưng bảo cái bằng xi măng, còn những cái giải người ta mai ta che đó, cái đó gọi là bảo cái. Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái, tức là đằng trước thì có tràng phan, ở đằng sau thì có bảo cái, còn Đức Quan Âm ở giữa phóng quang. Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương. Đó, Quan Âm đem gì? Tràng phan bảo cái đến tiếp dẫn Tây Phương. Mà nếu quý vị có trì đại bi mỗi ngày bảy biến vì một cái lý do nào đó, quý vị cũng nhớ phát nguyện là: con nguyện nhân thọ trì chú đại bi này, mãn báo thân này, con được đích thân Đức Quan Âm đến rước con về cõi Cực Lạc. Tại vì Ngài có nguyện là nếu ai trì đại bi suốt cuộc đời á, mà tới cuối cùng không Ngài không rước về cõi Cực Lạc thì Ngài không thành Phật. Cho nên là trì đại bi là một trợ hạnh cho cái việc niệm Phật chúng ta. Hơn nữa là chúng ta tự lực không đủ, phải nhờ tới tha lực. Đôi khi cái nghiệp chúng ta vượt không được, chúng ta phải nhờ tới tha lực để vượt nghiệp. Rồi Đức Phật, Ngài Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài dịch là cũng y hệt như vậy, cũng nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái, tức là trước tràng phan sau bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương, tức là độ tận những chúng sanh mà có lời phát nguyện về cõi Tây Phương. Và Thích Trữ Minh Triều dịch: kính lại Đức Quan Âm Như Lai, Ngài phát nguyện tay cầm tràng phan và bảo cái để tiếp dẫn mọi người về Tây Phương Cực Lạc. Tức là đích thân Đức Quan Âm cầm tiền tràng phan, tầm tràng phan và bảo cái tiếp dẫn những người về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó. Quý vị nhớ là chư Phật chư Bồ Tát có tới rước người ta nha. Đó, chứ không phải không có đâu. Đạo Trân Pháp Sư là một vị Pháp Sư mà khi mà còn sống, Ngài chỉ chuyên giảng kinh Đại Bát Niết Bàn thôi. Ngài giảng đến nỗi Ngài là một Pháp Sư nổi tiếng cả Trung Quốc về kinh Đại Bát Niết Bàn. Bữa nọ Ngài ngồi thiền, Ngài thấy á, 3-4 chiếc thuyền đi ở trên biển á, mà chạy dưới bay. Ngài mới hỏi chứ các vị đi đâu, trên đó có tăng có tục ha, có tăng có ni có tục à, được về cõi Cực Lạc mà, các vị đi đâu vậy, cho tôi các vị đi đâu vậy? Thì người ta trả lời: về Tây Phương. À, xong cái Ngài nói: cho tôi gian với. Thì ở trên tàu một cái người, ở trên cái thuyền đó một cái người mà tại gia thôi chứ không phải xuất gia, nói: Pháp Sư chuyên giảng kinh Đại Bát Niết Bàn rất hay, có rất nhiều đồ chúng, nhưng mà Ngài không có tụng kinh A-di-đà và không phát nguyện, không có phát nguyện niệm Phật để được về cõi Phật, cho nên Ngài đâu có đi được với chúng tôi. Với là người trên thuyền người ta trả lời như vậy. Vị Pháp Sư Đạo Trân này mới bắt đầu là khi mà xả thiền ra đó, bắt đầu không giảng kinh nữa, phát nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và từ đó về suốt cuộc đời sau, Ngài chỉ chuyên niệm Phật, cầu về Tây Phương thôi. Chuyên một cái pháp môn là niệm Phật thôi, không làm gì khác, không có giảng, không có gì nữa. Tức là không giảng nữa, giảng là đếm tiền cho người ta. Ví dụ như chú Hải nói là trong thời gian chú Hải giảng, chú Hải đâu có niệm Phật được. Tập trung vô bài giảng chứ đâu có niệm Phật trong tâm được. Cho nên là chú Hải đếm tiền cho quý vị đó. Rồi cái tới chừng về Tây Phương chú Hải túi chú Hải rỗng tết không có cái gì đâu. Nên giảng đúng là Pháp Sư Đạo Trân làm như vậy cũng đúng thôi, không giảng nữa. Đi về cõi Tây Phương Cực Lạc để chi? Đi niệm Phật để về cõi Tây Phương. Thì khi Ngài chết đó, đích thân đại chúng trong chùa nha, những người đại chúng trong chùa thấy là đích thân Đức A-di-đà cầm đài sen, cầm đài sen và đến rước Ngài về cõi Cực Lạc. Ngài bước lên đài sen, Ngài ngồi về cõi Tây Phương luôn. Như vậy đó. Mà chuyện có thật ở Trung Quốc à, chứ không phải chuyện giả đó. Có tên có tuổi đàng hoàng, có nơi chốn mà chú Hải quên mất nơi gì rồi. Nên á, ăn thua là cái phát nguyện và cái hành trì của mình đó. Chứ còn hả, nếu mà hành trì mà không đúng mà phát nguyện, không phát nguyện nữa thôi là không về được cõi Tây Phương. Mặc dù có niệm Phật suốt cuộc đời đi chăng nữa, chỉ có phước báo niệm Phật thôi, chứ không có phước báo được về cõi Tây Phương, vì chúng ta không phát nguyện, không có tính, không có hành, không có nguyện. Rồi, cái lời nguyện thứ 11: Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Hòa Thượng Trí Quảng cũng dịch như vậy, tức là Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Kính lại Đức Quan Âm Như Lai, Ngài phát nguyện ở cảnh giới Đức Phật vô lượng thọ được Phật A Di Đà thọ ký. Hả? Lại Đức Quan Âm Như Lai phát nguyện ở cảnh giới Cực Lạc, ở cảnh giới Cực Lạc nhưng có hồi nhập Ta Bà để cứu độ chúng sanh. có hành cái hành Bồ Tát đạo, hành hành Bồ Tát hạnh, có hành cái hạnh Bồ Tát. Thành ra là bất cứ chúng sanh ở đâu, mặc dù ngài ở cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng bất cứ chúng sanh nào cần thiết thì ngài vẫn đến để cứu độ. Cho nên nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh là tâm của cả pháp giới, tâm chúng ta thanh tịnh là lắng nghe được tiếng của mười Phật, chư Phật ở mười phương cứu độ mà. Chư Phật ở mười phương giảng pháp, lắng nghe luôn. Mà tâm thanh tịnh, tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương rồi, phải không? Đó. Cho nên tâm quý vị thanh tịnh, thân tâm mà thân khẩu ý mà thanh tịnh rồi là quý vị về Tây Phương số 1 à. Khỏi nói vậy đó, chắc chắn về Tây Phương. Rồi lát nhớ niệm niệm cái đó đó, phát nguyện về về thượng phẩm nha. Mình được về Tây Phương rồi chắc chắn. Mình cứ chắc chắn là mình sẽ được về Tây Phương. Nhưng mà biết đâu vì cái nghiệp biệt nghiệp của mình còn quá nặng, cho nên trong giây phút cận tử nó có những cái chướng duyên khởi lên khiến cho mình không về Tây Phương. Còn cái khóc lóc hay là mình chết một cái mình chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chứ mình chết từ từ thì dễ đó, chết từ từ mình niệm Phật được. Nhưng đụng cái mình chết bất đắc kỳ tử, tại cái nghiệp mình ra đường bị xe đụng chết. Rồi cái mình ra mình chết một cái thì mình không có về Tây Phương được. Cái đó là cái chướng duyên đó. Mình đâu có biết cái nghiệp mình chết như thế nào. Cho nên đó là lúc đó mình ở trong cái tình trạng vô ký thì mình không có biết được mình chết như thế nào. Nên mình cố gắng làm sao để mà khi mình chết á, mình không có chướng ngại. Cho nên là phải niệm bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, tức là chú vãng sanh. Phải niệm chú vãng sanh, ngài Phổ Hiền giải mà. Niệm chú vãng sanh thì tiêu đi tội nghiệp rất là nhiều, và những chướng duyên lúc cận tử nghiệp, giây phút cận tử nghiệp không có khởi lên. Cho nên phải niệm chú vãng sanh thêm một ngày 21 biến nữa. Cứ mỗi thời niệm Phật vậy đó, niệm chú vãng sanh thêm 21 biến vãng sanh nữa. Rồi được Đức A Di Đà thọ ký nha quý vị, được về cõi Cực Lạc là chắc chắn được Đức A Di Đà thọ ký à. Sớm muộn gì cũng thành Phật à, nhưng mà đều chắc mình thành Phật muộn, tại vì mình không có tu nhiều mình thành Phật muộn. Lời nguyện thứ 12: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Quả tu chứ thập nhị nguyện, xin lỗi. Quả tu thập nhị nguyện, Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái, Hòa Thượng Trí Quảng dịch. Nam mô Thân Trang Nghiêm Tâm Sáng Suốt Quán Âm Như Lai Tròn Đủ 12 Nguyện. Đó là Hòa Thượng dịch. Và Sư Cô Tích Nữ Minh Triều dịch: Kính lại Đức Quan Âm Như Lai, ngài hiện thân trang nghiêm vô cùng huyền diệu và tu trọn 12 lời nguyện. Trang nghiêm vô cùng huyền diệu. Trang nghiêm thân, đây là thân trang nghiêm. Thân trang nghiêm. Bây giờ chúng ta làm sao có được cái thân trang nghiêm? Ai muốn có cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, phát nguyện lại vạn Phật, lại kinh vạn Phật, lại luôn cái câu cuối cùng của mỗi 100 lại. Ở trong kinh vạn Phật có cái câu cuối cùng của mẫu 100 lệ là trăm phước tướng trang nghiêm tròn đầy đó. Chú Hải không nhớ khúc đầu, khúc sau là như vậy. Hồi đó chú Hải lại cái danh hiệu Phật như vậy đó, lại hồng danh Phật trong cái kinh vạn Phật mà lại hết một quyển nha quý vị. Chú Hải tự nhiên phát lên 10 ký thân tướng lớn như ông Phật Di Lặc. Bây giờ là bằng cái khổ thân gì cái bệnh nó rút rồi đó. Bây giờ là chú Hải ốm như lắm vậy đó. Hồi đó chú Hải bập còn hơn ni sư vậy nè. Ao lớn y như một ông tăng, đi ra đường người ta nhìn phía sau người ta không bao giờ nói là người ni người tăng không á. Bự vậy đó. Lúc đó là lại kinh vạn Phật. Và cái thứ hai, muốn trang nghiêm công đức tướng, tức là cái tướng công đức của mình ở cõi Tây Phương Cực Lạc, bây giờ tu tất cả mọi pháp. Không phải chỉ chuyên niệm Phật không đâu. Còn phải tham gia bố thí, tham gia cúng dường. Những cái bố thí cúng dường đó là để trang nghiêm công đức tướng của mình về cõi Phật đó. Về cõi Phật thì tất cả đồng thân tướng sắc vàng như nhau. Vàng bằng vàng đồng đó. Nhưng mà cái hào quang của nó phát ra bao xa, cái đó là cái công đức tướng của mình. Nếu mình công đức đầy đủ, hào quang mình có thể phát ra rất xa. Nhưng nếu mà công đức tướng của mình mà ít thì hào quang mình chỉ trong vòng thước hai thước thôi. Đó là mình không có tu các pháp môn khác đó. Dĩ nhiên là khi cái thân vàng rồng thì đương nhiên sắc vàng nó sẽ phát ra. Nhưng mà nó phát ra ở mức độ xa hay gần là do mình trang nghiêm công đức tướng mình bằng tất cả những pháp tu mình hiện tu đây. Không phải chỉ tu niệm Phật không, mà phải biết bố thí, biết cúng dường. Hôm bây giờ á, bình thường chú Hà mình đi tu Phật thất, mình không có tiền đóng. Thú thiệt, có nhiều người đi tu Phật thất không có tiền đóng tiền cơm, nhất là ở Hoằng Pháp. Chú Hải rất là thương. Nhưng mà có một cái gì nè, mình phải biết làm phước. Không công phu thì công quả. Mình xung phong xuống nhà bếp, mình vẫn nghe giảng, vừa nghe giảng mình công quả. Cái thứ hai nữa đó, là rủi thời, con cái nó trúng số, nó cho mình 1 triệu bạc, đem vô cúng liền. Hồi đó giờ con ăn đây con chưa bao giờ cúng, nay con nó cho 1 triệu con đem cúng hết cho thầy để thầy làm Phật sự. Thì cái đó là chính là mình trang nghiêm công đức tướng của mình, từng việc nhỏ như vậy đó. Hoặc là vô mình thấy bàn Phật dơ ha, có miếng bụi, mình lấy cái khăn, mình hỏi quý thầy cái khăn lau, cái mình lau cái bàn Phật. Tức là quý vị đi tới, quý vị chỉ cần trang nghiêm cái Phật điện, trang nghiêm cái hậu tổ, trang nghiêm tức là làm cho nó sạch sẽ. Ví dụ thấy chân nhang, quý vị đi đám tang của pháp lữ cũng vậy đó nha. Quý vị thấy cái bàn Phật mà đốt nhang nhiều quá, nó dơ xuống đó, mà cái chân nhang còn nhiều quá, quý vị lấy một miếng giấy cứng á, cái giấy của cái thùng cà tông đó, rồi quý vị lên, quý vị dùng cái chổi lông quý vị quét, hoặc là dùng cái khăn sạch quý vị lau, hoặc là lấy khăn giấy lau, rồi quý vị rút chân nhang ra hết. Đó, quý vị trang nghiêm Phật điện đó, trang nghiêm bàn Phật đó là tướng công đức quý vị mai mốt nhờ cái phước báo đó được trang nghiêm thanh tịnh, được tốt đẹp. Chứ không phải ai, dĩ nhiên về cõi Phật thì ai cũng như nhau đó. Thân đó là thân vàng rồng, không có một gan phèo phổi trong đó. Có thể là thân lưu ly, trong suốt luôn, từ nhìn từ trên xuống dưới thấy hết luôn. Nhưng mà ngày nào bận đồ gì thì tùy theo cái Bồ Tát giảng pháp ở đó. Ví dụ như bây giờ Bồ Tát giảng pháp ở đó, bây giờ lên cõi Phật thì có gì? Thượng, trung và hạ nha. Thượng thì tướng rất là cao, trung thì cái tướng là trung niên thôi, còn hạ là cái tướng của thanh thiếu niên. Ngày hôm đó Bồ Tát Quan Âm tới giảng, Bồ Tát giảng pháp, thì ngày hôm đó đó tất cả đều lên chánh điện nghe pháp, đều lên cái giảng đường để nghe pháp. Nhưng mà vô cái giảng đường nghe pháp đó là quý vị tất cả đều mặc y hệt như nhau. Ví dụ ngày muốn quá tất cả là nam thì tất cả là nam hết, bận nguyên đồ y hệt như nhau, đẹp y hệt như nhau, không có người nào đẹp, người nào xấu hơn đó. Trên đó không có sự bất bình đẳng. Rồi xong rồi á, ví dụ như quá tất cả là nữ thì tất cả quý vị đều là nữ hết, mặc cái váy màu xanh, cái áo màu hồng thì tất cả đều váy xanh áo hồng hết, tất cả đều mặc mũi đẹp đẽ y hệt như nhau, không khác gì hết. Về đó là không có sự sai biệt về mặt nghiệp báo. Chúng ta sở dĩ có người này khác người kia khác là chúng ta sai biệt về mặt nghiệp báo, còn về đó là không có sự sai biệt về mặt nghiệp báo, cho nên là tất cả đồng y hệt như nhau. Sướng không? Sướng vậy mà còn mê cõi ta bà này lắm, chưa chịu đi à, còn mê lắm. Bây giờ đâu phải chúng ta mê, chúng ta thì tỉnh rồi, chúng ta tỉnh giác rồi, nhưng mà rất nhiều người bên ngoài mê, phải không? Họ mê lắm, họ còn say sưa chạy theo danh vọng địa vị tài ăn uống ngủ nghỉ ở bên ngoài á, họ không nghĩ tới vấn đề Phật pháp. Cái đó rất là đáng mà buồn ha, đáng buồn thiệt. Quý vị nghĩ coi cái ông mà ổng mà ví dụ như phải nói là ổng là chủ của cái cơ sở sản xuất cái đường rau á, cái tối ổng nằm ổng ngủ, mình thì mình ngủ giờ đó mình ngủ ót rồi, 12 giờ mình ngủ ót, ổng coi phim Tài Thiên tới 12 giờ cái ổng thấy tại sao mình không chịu lấy cái hình ảnh của Tề Thiên, hình ảnh của Chư Bát Giới, hình ảnh của đường Tam Tạng, mà mình lấy mấy hình ảnh đó mình làm cái chân của cái kẹo đường rau. Tại sao vậy? Mình làm vậy mình bán đường rau chạy hơn, tụi nhỏ nó thích vậy. Rồi cái còn ổng ngồi dậy, ổng phải ngồi dậy rồi ổng lên máy vi tính, rồi ổng ghi lại hình ảnh đó, rồi ổng đưa ra cho bên kia làm khuôn, rồi đút vô này kia nọ. Tức là cả một vấn đề trong khi mình ngủ thẳng à. Còn ổng vì chạy theo cái danh vọng, cái tiền tài đó, cho nên ổng phải làm để cho phát triển nghề nghiệp của ổng. Ai khổ? Ổng khổ hay mình khổ? Giàu bạc tỷ mà khổ đó, còn mình sướng mình. Bởi vậy Đức Phật nói là nếu biết đủ thì nằm dưới đất cũng biết đủ, mà nếu không biết đủ nằm trên đống vàng cũng không biết đủ nữa, phải không? Ra giờ mình biết đủ đi, túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn và thượng tri tình dạ như vậy. Mình á, mình đi túc, mình biết an phận thì thân mình không có cực nhục. Mà hãy mình biết gì, mình ít muốn, mình biết đủ thì tâm mình nhàn, không có lo lắng gì hết. Còn khi mà tâm mình lo lắng là mình mệt lắm. Mệt lắm, lo là lo đủ thứ, tâm phiền não đủ thứ, đâu có thời gian đâu niệm Phật. Phải không? Nên bây giờ mình phải biết đủ. Thứ nhất là phải thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ. Thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta phải chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi. Có phiền não đó chứ không phải không có. Ví dụ như con của chúng ta, nó nghỉ học, nó trốn học, nó đi chơi. Hay là cháu chúng ta nó trốn học, nó đi chơi, mình nghe mình cũng động tâm á. Chứ không phải không à, mình nghe mình động tâm á. Nhưng giờ mình làm sao để cho nó hết cái phiền não đó, hết cái lo lắng đó. Mình sợ nó đi ra nó xì ke ma túy, phải không? Mình làm sao để cho hết cái động tâm đó. Thì chỉ con cái là gì? Bây giờ mình cố gắng niệm Phật, hồi hướng công đức đó cho cái thằng đó, nó biết nghe lời cha mẹ, nó biết hiếu thảo, biết giúp đỡ cho mẹ. Chỉ có cái đó thôi à. Chư thiện thần thấy mình có tâm như vậy đó thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình, người ta sẽ gia bị cho mình. Chứ còn á, như vậy mà quý vị không cố gắng nữa thôi. Đúng giờ. Sao quý vị có điều gì cần hỏi? Chuyện kia thì để kỳ sau phát, kỳ sau chúng ta sẽ nghe. Rồi bây giờ quý vị phát cái này. Cái này là cái câu, cái lời mà dạy của chú Hải ở dưới chùa mà chú Hải chưa có lên vi tính.
Vị nào chưa có thì
về phòng khách dễ lao.
Nam mô